vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vào năm 2019, Liên Hợp Quốc đã đưa ra chiến lược và kế hoạch hành động về ngôn từ thù hận. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, thế giới coi ngôn từ kích động thù địch là tiền thân của tội ác tàn bạo. Ông cho biết, các chính phủ đang đấu tranh để ngăn chặn và ứng phó với tình trạng thù hận trực tuyến được dàn dựng và tuyên bố ngày 18 tháng 6 là ngày quốc tế chống lại ngôn từ thù hận. Ngày này kêu gọi chúng ta xem xét cách xác định, giải quyết và chống lại ngôn từ kích động thù địch. Trong tập này, chúng tôi sẽ tìm hiểu xem luật mới về ngôn từ kích động thù địch của Úc sẽ giải quyết tác động của nó đến xã hội như thế nào và những điều gì khác có thể thực hiện.
Tôi đang ở trong xe, dừng tại một đèn đỏ, thì có một người đàn ông lái xe bán tải, bắt đầu lăng mạ chị tôi và tôi.
Nadia Said đang nói về một sự cố xảy ra vào năm ngoái, khi cô ấy phải chịu đựng lời nói thù ghét với tư cách là một phụ nữ Hồi giáo. Cảnh báo những gì cô ấy nói xảy ra tiếp theo thật đáng lo ngại.
Và ông ta bắt đầu giơ ngón tay thô lỗ, lái xe bám theo tôi và trở nên rất là hung hăng. Ông ta hét lên, hãy quay về nơi mày đến, người Hồi giáo không thuộc về nơi này. Và ông ta càng lúc càng lăng mạ nặng nề hơn. Lúc đó, điều tôi quan tâm đó là tìm cách tránh xa ông ta. Cho nên tôi thậm chí là không nghĩ tới việc ghi lại biển số xe hay là quay phim lại.
Là một lãnh đạo cộng đồng, Nadia cho biết, tác động của ngôn từ kích động thù địch không chỉ ảnh hưởng đến bản thân cô, mà còn đến cả cộng đồng của cô một cách đáng kể.
Tôi là người luôn thẳng thắn, chưa bao giờ e ngại khi ra ngoài với chiếc khăn hijab của mình. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy hơi do dự. Tôi thích đến một số nơi cùng với những người khác hơn là đi một mình. Có rất nhiều sự bức xúc, rất nhiều nỗi sợ hãi và cũng là rất nhiều sự thất vọng. Bởi vì với tư cách là một cộng đồng, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã xây dựng được những mối quan hệ tốt, tạo lập được mối liên kết với các cộng đồng khác. Nhưng thật đáng tiếc, tình hình hiện tại không mấy tích cực.
Vào tháng 2, Quốc hội Liên bang đã thông qua dự luật sửa đổi Bộ luật Hình sự, tội ác thù hận, thay đổi các điều khoản hiện hành về tội ác thù hận trong đạo luật Bộ luật Hình sự năm 1995. Dự luật này đã được đệ trình lên Quốc hội vào năm ngoái bởi nghị sĩ Đảng Lao động Liên bang và cựu tổng trưởng lý Mark Dreyfus. Ông cho biết các biện pháp bảo vệ mới sẽ hỗ trợ khả năng can thiệp sớm hơn của cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn các hành vi bạo lực.
Chúng sẽ giúp các cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta can thiệp, điều tra và bảo vệ khỏi những tác hại do những kẻ kích động thù hận, chủ nghĩa cực đoan hoặc xúi dục bạo lực gây ra.
Mục đích của nó là tăng cường luật hiện hành của Úc nhằm ứng phó với làn sóng bạo lực bài Do Thái gần đây.
Với những luật này, chúng tôi đang gửi một tín hiệu rõ ràng đến những kẻ muốn chia rẽ chúng ta. Không có chỗ cho các hành vi kích động thù hận hoặc những lời lẽ thù hận, kêu gọi hoặc đe dọa bạo lực đối với người khác ở đất nước này.
Sarah Watch là giám đốc pháp lý của Trung tâm Luật Nhân quyền. Bà cho biết, việc thúc đẩy sử dụng vũ lực hoặc bạo lực đối với các nhóm cụ thể đã là một hành vi phạm tội. Bà nói, và những nhóm đó không chỉ giới hạn ở chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia, mà còn bao gồm cả giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, tình trạng liên giới tính và khuyết tật. Chính phủ đã thay đổi yêu cầu về ý định từ cố ý thành liều lĩnh, nên ngưỡng trách nhiệm thấp hơn một chút. Tiến sĩ Nicole Sackerton là một nhà nghiên cứu xã hội pháp lý tại Đại học MIT. Bà cho biết, mặc dù những luật này được hoan nghênh, nhưng vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa. Bà nói, vẫn còn nhiều câu hỏi về việc các luật này thực sự hiệu quả như thế nào trong việc đem lại kết quả cho các cộng đồng thường xuyên bị những lời lẽ thù hận nhắm đến. Thứ hai, cách tiếp cận nhắm vào phát ngôn thù hận này không bao gồm bất kỳ luật dân sự nào. Bà cho biết luật dân sự sẽ trao cho các cộng đồng bị nhắm mục tiêu nhiều quyền hơn để chống lại ngôn từ kích động thù địch tốt hơn. Bà nói, các nạn nhân có ít quyền hạn hoặc khả năng hơn để nộp đơn khiếu nại, hoặc tham gia vào các cuộc đối thoại có ý nghĩa và được hỗ trợ, ngay cả khi các luật hình sự này đã truyền tải một thông điệp rõ ràng đến cộng đồng rằng hành vi đó là không thể chấp nhận được. Và đó chính là điều mà luật dân sự có thể làm được. Nadia Said cho biết, cộng đồng của cô ở Brisbane hoan nghênh luật mới.
Điều này giống như là một lớp bảo vệ bổ sung. Nó thực sự thể hiện rằng chúng ta đang lắng nghe tiếng nói từ các nạn nhân của phát ngôn thù hận. Chúng ta nhận thức được vấn đề mà họ đang đối mặt và chúng ta sẽ cùng đứng lên chống lại điều này với tư cách là một quốc gia.
Trong các tập tiếp theo, SBS Examine sẽ đi sâu hơn vào cách chúng ta có thể chống lại sự thù hận.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.